hai, mình vạch cho nó một con đường thứ hai, và nó đi trên con đường thứ hai, không phải cái con đường cũ đó nữa, không phải cái con đường mà sinh ra chỉ biết tranh giành. Từ khi mà nhận thấy có tôi ở trong đời là tôi bắt đầu biết tranh giành, và tôi bắt đầu biết có địch thủ, và từ đó trở đi tôi bắt đầu biết lo âu và đau khổ và tức giận, và từ đó trở đi tôi có những cái thú vui là tôi chỉ có được vui bao giờ những kẻ thù của tôi nó phải bị đau khổ cực kỳ, tôi phải chứng kiến những cái đau khổ đó tôi mới vui trong lòng. Từ đó trở đi tôi mới có những cái thú vui mà quay gở như vậy. Thì bây giờ đây tôi sẽ có một con đường khác, không phải là cái con đường đó nữa. Cái con đường này của tôi sẽ giúp cho tôi nhìn rõ hết mọi cái vấn đề, mọi cái sự kiện, mọi cái nhân quả. Bởi vì như vậy tôi có thể truyền mọi cái vấn đề đó, như là hồi nãy tôi nói Đức Phật truyền cả đời, thì tôi có thể truyền mọi cái ác của tôi và mọi cái ác của người trở thành thiện pháp hết, tức là độ ác ấy. Đức Phật độ hành động chặt chém của ca lợi trở thành hành động xá bỏ phiền não, tức là độ đấy, độ ác này. Như vậy thì độ được tất cả ác, độ được sinh tử, độ được tất cả các pháp như thế, đó là một con đường gọi là đương lai hiện thực, mà không phải là cái con đường kia nữa. Hay có thể nói con đường này là con đường thế gian, và con đường này là con đường xuất thế gian. Thì đại cương vô cùng để mà nói như thế. Thế nhưng mà khẳng định rằng là để thực hành cũng phải nhiều đời nhiều kiếp, để mà lãnh hội được hết cũng phải nhiều đời nhiều kiếp. Thế nhưng nếu mà trong mỗi một niệm mình đều suy nghĩ như vậy, mình đều lèo lái, cũng giống như rằng là mình trong mỗi một niệm đều để cho tham dục của mình sai sự mình. Tham dục của mình nó nói mình cãi nhau với người khác, mình chẳng có nề hà gì chuyện mệt mỏi hết, mình cãi liền rồi. Tham dục của mình nó nói rằng là mình phải mắng chửi người nào đó, mình cũng chẳng có bao giờ nghĩ lại mà tội nghiệp cho họ, hay là suy nghĩ rằng giả sử người mắng chửi mình nghĩ sao. Nhưng mà mình sẵn sàng nghe lời tham dục mình mắng chửi à. Nhưng mà hễ mình bị mắng chửi ngược lại thì mình tức tối vô cùng. Nhưng mà mình quên đi rằng là khi mình mắng chửi người ta thì sao? Mà mình lại cảm giác là chỉ khi mình mắng chửi người ta mình mới thấy đá, và mình mới thấy sung sướng. Nhưng mà khi người ta mắng chửi được mình á, thì mình lại càng tức giận. Thật ra đó là tất cả những cái mà cái ngã này của mình nó không cho mình thấy, không cho mình hiểu, nó bắt mình đuôi, để cho mình phải đâm đầu vào trong tất cả những cái nghiệp báo đó. Nhưng giờ đây mình càng lúc càng sáng, mình càng hiểu, mình càng sáng, và mình không cho phép nó một cách sai lầm như vậy là chỗ để mình phụng sự, mà mình bắt nó xuống, nó đang còn ngồi trên mình lại, mình nó xuống đây, rồi mình bắt nó lại những cái nào là thánh thiện để lên là Phật. Còn lúc đầu mình phụng sự nó, mình nghe nó hơn Phật. Phật bảo mình thiên kinh vạn quyển chưa chắc mình nghe, nó nói mình trong bất cứ lúc nào, nó nói gây ngay lập tức. Phật mà nói đâu mình nghe vậy thành Phật rồi. Đó. Nó nói chửi mắng nó nói giận. Nó nói với mình giận là mình giận này. Nó nói mình sân si, mình sân si này. Trời ơi, mình nghe nó khủng khiếp, thành mình thờ nó. Nó sai xử mình mà. Giờ đây mình nói nó về này, ê, xuống dưới đây. Đó. Mình mới lướt Phật lên thiện. Mà Phật nó thực sự là gì? Nhớ. Và tất cả những cái lương, nó một cách gọi lọt là lương tâm ở bên mình dựng lên. Tất cả những cái trí tuệ, từ bi, những cái thấy, những cái cho phép mình thấy. Và những cái vấn đề là chỉ bảo cho người ta thấy, chứ không phải đụng độ với người ta cả ngày chỉ bằng gây gổ. Mà hãy tiếp xử với người ta cả ngày bằng sự khai thị, bằng sự chỉ bày như Đức Phật đã làm. Đức Phật không có cả ngày đụng hết người này người kia để gây, mà Đức Phật đụng hết người này người kia để độ. Độ đó chỉ có nghĩa là khai thị chỉ cho thấy. mình cũng làm hành động như vậy. Thì vậy đó, mình mới thờ Phật đấy, mình thỉnh Phật lên và mình hạ cái ông đi xuống, cái ông ngã xuống. Cho nên chung cũng có cái ông ngã đến độ thờ Phật cũng thất bại, cũng thất bại, học đạo cũng thất bại, tu hành cũng thất bại, mà không tu còn chết nữa. Không học còn chết nữa, mình thấy rõ rồi, chỉ hết tiếp. Cả cuộc đời nó không tu cho nên dạy cho nhau bằng những phương pháp khủng bố lẫn nhau. Nghĩ kỹ thôi, toàn dạy cho nhau những phương pháp như vậy thôi mà. Xong rồi cho những thứ đó là hay. Mà để tóm tắt lại tôi kể một chuyện này, nghe ngẫm lại xem nó có lý lắm nha. Có cái ông người nước Tống đó, ông trước khi gả cô con gái về nhà chồng ở phương xa, ông mới dạy cho con gái, mới con nhớ nha, ở cuộc đời không có ai thương mình bằng mình. Mình là người lo cho mình trước nhất, là người mình là người thương mình trước nhất. Cho đến chồng con chưa chắc nó đã lo cho con đâu, nó lo cho nhà nó, nó lo cho bản thân nó. Cho nên nhớ lời bố đã dạy đây, là bất cứ khi nào có cơ hội thủ thân là phải chụp, là phải lấy, là phải nắm bắt, đừng bao giờ bỏ qua. Nhớ, mình phải thủ thân mình. Tôi nghĩ lại đúng hệt như là bây giờ chủ trương, xã hội bây giờ chủ trương. Đó là một câu chuyện mỉa mai của thời xa xưa, mà là một câu chuyện gọi rằng là lời hay ý vàng của thời buổi này. Thủ thân, thủ thân trong bất cứ bằng cách nào. Và đứa con gái vâng lời bố dạy về nhà chồng. Thế hở là thủ, tức là hở mà có cái gì của riêng là cất giữ riêng, cất giữ riêng, cất giữ riêng, thủ thân hết. Lâu ngày chồng chịu không nổi, cả nhà chồng chịu không nổi, con dâu này tham lam quá mà cái gì cũng tích riêng, làm thủ riêng hết, và cả nhà chồng chịu không nổi, đuổi về. Cô này ôm hết mấy cái đồ mà thủ thân đó đem về nhà bố với một tinh thần chiến thắng. Và về hai cha con gặp nhau gật gù, nói chuyện với nhau gật gù. Bố nói: con thấy chưa, con thấy không, bố biết trước mà. Cô con gái bảo: bố thật là cao kiến, con mà không có bố là bố là con chết con rồi. Vậy thì tôi hỏi lại là mọi người thấy hai bố con nó đúng không? Sai là sai chỗ nào, thử nói cho nhanh. Đúng rồi. Nhưng mà họ không có thấy rằng là chính cái bầy đó gây ra thảm họa, cũng như xã hội ngày nay họ không có thấy rằng là chính cái vấn đề rằng là họ chỉ nghĩ tới cái vấn đề tranh nhau để sống, tranh nhau để lợi. Kinh tế là trên hết, là chỉ kiếm trác cho để lợi. Thành ra nó mới đưa đến mọi cái loại ở trên thế gian. Và họ không thấy, chỉ họ cứ chỉ dạy cho nhau quyền lợi mà thôi. Mà chính con người cứ chỉ quyền lợi không thôi mà nó mới xảy ra đủ sự việc, đủ vấn đề. Thành ra mình cũng bất an lây, xong mình cũng phải thủ thân trong một thế giới thủ thân. Mình cho nó là thượng sách đó, anh cũng chết thôi. Thì nó là cộng nghiệp đấy. Thế nhưng dưới mắt của Đức Phật thì cho rằng là tại sao mình phải cộng nghiệp, nghiệp của thiên hạ kể thiên hạ chứ mình cộng chi cho nó mệt. Mình cứ việc đứng riêng cho để thiên hạ nó cộng, thế xong mình cũng cộng chi, mình cậy nó đấy, mình cứ trừ cứ trừ mình ra, còn cộng hết thiên hạ trừ mình ra đó. Mình bảo cái đó tu nên nhất trí thì đại loại là như vậy. Thì tôi cũng hy vọng rằng là mọi người hiểu một cái phần nào để mình có thể thực hiện Phật pháp, mà may ra trong cái sự thực hành bất cứ Phật pháp nào nó cũng có thể đưa mình đến một cái vấn đề chắc chắn là xa lìa hoặc là tính biệt con đường sinh tử. Chắc chắn như vậy, tất cả những cái pháp của Đức Phật dạy từ từ thôi. Tôi cũng xin cầu nguyện hồng ân tam bảo từ bi là hộ chứng giám cho toàn thể quý Phật tử hiện hữu hôm nay luôn luôn được đi trên cái con đường đương lai thành Phật, xa lìa cái con đường của tương lai tử vong nói trên đó. Và chúng ta cũng hồi hướng công đức có được đến cho cha mẹ của tất cả chúng ta hiện còn tại thế, đều cùng với chúng ta có được cái đường lai thành Phật. Và không quên đem công đức có được trong ngày hôm nay hồi hướng đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta đã qua vãng, cũng như cha mẹ trong các đời quá khứ đều để được ân trên công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem